nhạt nhòa. Ôi tình yêu Thiên Chúa chan hòa, cho đời con vui sung hoan ca. Chọn đời xin dâng, dâng đời con năm tháng thăng trầm. Xin Ngài thương nâng đỡ vỗ về, để đời con sống vui an bình. Biết bao vui buồn từng ngày cuộc sống dương gian, bao lần thao thức tâm hồn khao khát ơn trời. Nguyện Ngài dìu dắt giúp con vui bước theo Ngài, để đời từ nay tin yêu vững một miền. Tình Ngài yêu thương bao ngàn năm vẫn không nhạt nhòa. Chan hòa cho đời con vui sung hoan ca. Chọn đời xin dâng đời con năm tháng thăng trầm. Xin Ngài thương nâng đỡ vỗ về, để đời con sống vui an bình.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ sao? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, ngày mà cả nước nghỉ lễ, và người ta nghĩ rằng chúng ta cũng nghỉ lễ và nghỉ đọc kinh, nghỉ cầu nguyện, nghỉ đi lễ lòng thương xót Chúa. Có nhiều người nói tôi: thưa cha, ngày lễ này mà cha làm là chắc là bể xô. Bảo sao bể xô? Vì thưa cha là người ta sẽ lo đi lễ, đi ăn chơi, chứ không phải lo đi lễ, đi cầu nguyện. Gọi là thú vui ở ngoài đời nó sẽ cuốn hút người ta nhiều hơn. Tôi nói không sao đâu. Người ta càng đi chơi bao nhiêu thì chúng ta, những người còn sót lại, càng phải cầu nguyện cho họ bấy nhiêu. Thế gian này người ta đang đắm chìm vào trong bể của những danh lợi thú. Người ta chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, cho nên người ta mới đi chơi. Còn những người mà biết đến lòng thương xót Chúa rồi thì chắc chắn sức hút của lòng thương xót Chúa nó vẫn mạnh hơn sức hút của Suối Tiên, của Đầm Sen, của Vũng Tàu, của Đà Lạt. Thì thay vì anh chị em mình đi chơi những ngày lễ, thứ nhất là nó chém, nó chặt. Vé xe ngày thường ví dụ 100 ngàn, ngày lễ nó quất 200 ngàn. Rồi ăn uống ngày thường một chai nước là 5 ngàn, lễ nó quất 10 ngàn. Một ổ mì ngày thường là 10 ngàn, ngày lễ nó quất 20 ngàn. Thứ nhất là bị chém chặt. Thứ hai là anh chị em phải chen chúc chật trội. Không có chỗ ăn chơi nào mà ngày lễ nó vắng cả. Chỗ nào cũng phải nhúc nhích rồi giành giật nhau. Thứ ba nữa là không có gì bảo đảm an toàn. Vì xe cộ ngày Tết, ngày lễ người ta đi đông và uống rượu vào. Lúc đó không làm chủ được mình nữa. Thì ta vừa mất tiền để mà đổi lấy cái bực mình, đổi lấy cái mất thì giờ, đổi lấy cái mất thêm sức khỏe vì phải chờ trực đón. Thì tốt hơn hết là ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe và dành cái thời giờ nghỉ ngơi ấy bồi dưỡng tâm linh, bồi dưỡng tinh thần, nghỉ ngơi về thể xác. Ở nhà anh sướng hơn nhiều, khỏe hơn nhiều chứ. Và bồi dưỡng về mặt tâm linh, bồi dưỡng về mặt tinh thần sướng hơn nhiều chứ. Mấy người bảo tôi chắc có chắc không, và tôi chắc mà. Tại vì ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết tôi đã làm một lần, 7 giờ tối lễ lòng thương xót Chúa. Lạ một cái điều là 3 ngày Tết đấy người ta đi hành hương rất là đông, đến với Chúa, mừng tuổi nhau, mừng tuổi Chúa và tạ ơn Chúa và cầu bình an năm mới. Rồi ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 người ta vẫn đến cho mà coi. Bảo chắc không? Bảo tôi chắc. Và hôm nay nhìn xuống cho sở đang chụp những tấm hình và thấy rằng cộng đoàn chúng ta hôm nay ngồi ra mãi tới cuối kia kìa. Anh chị em ngó xuống mà coi rất là đông. Chúng ta một tràng pháo tay để hân hoan đón chào tất cả những anh chị em ấy. Và những ai là những người từ những xứ khác xin giơ tay ạ, không phải xứ Cha Tam, xin giơ tay. Vâng, Cha Sở sẽ nhìn thấy cả một cộng đoàn đất lành chim động. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Cha Sở, cảm ơn giáo sư Francisco Xavier, giáo sư Cha Tam ở Chợ Lớn đã mở rộng tấm lòng đón tiếp anh chị em mình. Lúc nãy tôi vô mặc áo thì ông chùm ông nói tôi cái con bé nhỏ giúp lễ, em bé gái giúp lễ mấy tuổi đó, nó đến từ lúc 2 giờ nó mặc áo rồi. 2 giờ nó mặc áo rồi. Ông chú ông bảo sao đến sớm thế, bảo thì lễ Cha Long phải đến sớm sợ không có chỗ. Bảo không, mày mặc áo thì không sao. Lúc mà tôi vô với Cha Sở trước giờ lễ ngồi nói chuyện với ngài, ngài nói là 11 giờ đã có bà con họ đến đây rồi. Bảo sao mà đến sớm thế? Bảo đến giữ chỗ. 3 giờ lễ 11 giờ đến giữ chỗ. Vì họ bảo rút kinh nghiệm giống như nhà thờ Chí Hòa là 12 giờ đọc kinh mà 8 giờ sáng đã phải đến để mà giữ chỗ rồi. Mà đến nhà thờ Chí Hòa thì tôi phải nói với họ là thanh chiêm bớt đi đi, vì đến những xứ khác đi, vì đến đây hết chỗ rồi, chật quá. Có nhiều người ta bảo chắc lẽ là nơi duy nhất trên thế giới, nhà thờ duy nhất trên thế giới mà một linh mục ra bảo với giáo dân là anh chị em bớt đi đi, đúng không? Bớt đi đi, chứ còn mọi nơi khác là hò, là hét, là chuông, là trống, là cờ, là quạt, nhà thờ vẫn cứ vắng hoe. Mãi đến giờ cha ra thì con mới vô, mà cha chưa vô thì con đã ra. Nhưng mà chỉ có lễ lòng thương xót Chúa là người ta đến rất sớm và về rất trễ, mà lại lâu nữa chứ thưa anh chị em. Lúc nãy tôi đến ăn cơm nhà một người giáo dân, nói ngày lễ tôi ghé vô thăm, nói hôm qua cái con bé của con nó 3-4 tuổi gì á, mà không có thứ năm nào là nó bỏ lễ lòng thương xót. Hôm qua là thứ năm đầu tháng, con mới nói với nó là thôi con à, nhà mình gần đây thì mình nhường cho những người khác đi, rồi đi để tuần sau đi. Ê, cho nó ăn thật là ngon rồi lên nó ngủ. Ngủ nằm 15 phút nó bò dậy nó khóc. Nó bảo thôi thôi không ngủ nữa, nhất định bắt mẹ phải chở đi lễ lòng thương xót Chúa. Thế là mẹ cũng phải lồm cồm bò dậy, bảo may mà có con của con nó nhắc con thì cho con được thêm sốt sáng. Con bé 3 tuổi nhắc mẹ đi lễ lòng thương xót. Thế đó là cái điều lạ lùng. Và khi nó đến đó đó là những người xung quanh thấy nó dễ thương lắm. Nó cứ ngồi nó đọc kinh sốt sáng nghiêm trang chứ không có quậy phá gì cả. Mà suốt 3 tiếng đồng hồ về đến nhà nghỉ ngơi tí là 5 giờ đi học giáo lý vẫn cứ vui vẻ như thường. Mà hôm thứ năm nào mà không cho nó đi là nó khóc, nó chịu không được. Bố nó bảo thôi tuần sau con không đi nữa rồi. Mà sao vậy? Là con đi học hết hè rồi. Thế là nó ngồi mặt nó xị, nó buồn lắm thưa anh chị em.
Nó bảo nhưng mà nghỉ thì bố cho đi. Thế mặt nó tươi tỉnh lên. Thì ta mới thấy được rằng là sức hút của lòng thương xót Chúa nó lạ lùng lắm. Nãy cha sở có hỏi tôi là cha đến làm lễ lòng thương xót Chúa từ bao giờ. Tôi nói khoảng 5 năm nay thì con bắt đầu đến với lòng thương xót Chúa. Bảo ai cũng nói là ngạc nhiên, sao ông cha Long này là ông quậy lắm, ông ấy náo động lắm mà sao bây giờ lại đi vào lòng thương xót Chúa. Bảo cái đó con không biết. Như là Phao-lô nói, Chúa chộp dịch lấy tôi mà tôi không cưỡng lại được. Vì cách đây 5 năm là tôi thường là sinh hoạt giới trẻ, và tôi tổ chức những cái đại hội giới trẻ, rồi những buổi thánh ca, những buổi cầu nguyện, những buổi trình diễn hoạt cảnh, là náo động rồi cấm trại các thứ. Rồi đùng một cái bữa tôi mới tổ chức xong một buổi đại hội mùa chay, thì có một người giáo dân nói, cha làm tốt quá, vậy cha đi xuống giúp chúng con lòng thương xót Chúa cầu nguyện đi. Tôi mới tò mò tôi mới đến. Đến thấy người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa đông quá mà chả có ai hướng dẫn cả. Họ làm tự phát, nó đủ thứ chuyện hết. Tôi mới ngẫu hứng, tôi mới đứng lên, tôi đọc lời Chúa và tôi chia sẻ. Chia sẻ xong cái họ bảo tuần sau cha đến nữa nhá. Thì tôi bị biết là bị nó mồi rồi. Bị nó bỏ bùa ấy, là lòng thương xót Chúa đánh bùa tôi. Và tôi bị mê, giống như là tiên tri Jeremiah trong Chúa Nhật vừa rồi chúng ta nghe đó. Chúa quyến rũ tôi mà tôi không cưỡng lại được. Mà khi tôi đi loan truyền lời Chúa thì lời Chúa để cho tôi bị nhiều cái sự sỉ nhục, rồi người ta bắt bớ, người ta hành hạ tôi. Nhưng mà tôi không đi không được, vì Chúa đã quyến rũ tôi rồi, tôi bị mê hoặc rồi. Và ngày hôm nay tôi nghe rất là nhiều người nói cái điều ấy. Thưa cha, con nghe cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa xong, con bị nghiền rồi, con bị mê rồi. Mỗi ngày con nghe tới 10 tiếng đồng hồ. Cái anh mà ở cái xí nghiệp may ở dưới quận 8, anh nói là mới đầu con về con mở, thì những người không công giáo họ phản đối. Họ nói là tại sao tôi không công giáo mà bắt tôi nghe đạo. Thế bảo vậy không nghe thì thôi tôi nghe. Thì anh mở nhỏ lại anh ấy nghe. Thế thì nó nghe tò mò, mấy người không công giáo tò mò anh nghe cái gì ấy. Nghe chứng nhân, rồi nghe kể chuyện, rồi hát, rồi vỗ tay. Bảo anh mở to lên. Thế mở to lên xong rồi cái hôm sau anh bảo thôi anh mở luôn đi. Thế là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm 2K mà cứ nghe đi nghe lại hết tập 1, tập 2, bây giờ tới tập 3. Thì cuối cùng là chính những người không công giáo lại họ lại là những người được ơn hơn cả. Là những người mà họ nhận ra rằng Chúa có cái gì đó lạ lùng, Chúa cuốn hút. Thì tôi nói với cha sở rằng thực sự là như vậy đó. Sau một năm, cách đây 5 năm là con bị Chúa, lòng thương xót Chúa cuốn hút, lúc nào con không biết. Mà bởi một người giáo dân họ giới thiệu, nó lạ lùng là như vậy. Rồi sau đó tôi làm ở nhà thờ huyện Sĩ một năm. Rồi sau đó tôi về nhà thờ Chí Hòa. Năm nay là năm thứ tư, tôi là bước sang năm thứ tư rồi. Hôm qua vào gặp cha sở nhà thờ Chí Hòa, lễ xong, ngài nói đồng quá cha lòng người chịu hống nổi. Mà con nó không có biết nữa. Ngài nói tôi lúc tôi mới về xứ này cái đây hơn năm thì cũng vừa vừa, chỉ có thứ năm đầu tháng mới đông. Còn bây giờ thứ năm nào nó cũng đông, và thứ năm đầu tháng thì không còn chỗ mà chen chân. Và người ta nói rằng đến đó là không có đi đứng gì cả, đến đâu là đứng yên một chỗ chứ không có nhúc nhích gì được hết. Và những bạn trẻ họ đến không có ghế ngồi đâu, giấy báo mà chúng tôi phát cũng không còn, ngồi chấp nhận ngồi đất, mà dù che không có đủ nắng cũng vẫn cứ ngồi. Và họ nhận được cái ơn là ơn cầu nguyện, nhận được cái ơn là ơn bình an, nhận được cái ơn là cái niềm vui. Có nhiều người nợ nần chồng chất chỉ muốn chết thôi, thưa cha con chỉ muốn tự tử. Có những người chồng bỏ chồng chê, thưa cha con tuyệt vọng lắm rồi. Có những người thất tình, thưa cha con nó bỏ con nó đi theo Việt Kiều, bây giờ con chết mất. Bảo mày không có chết đâu, nó bỏ mày mà có một người không bỏ mày. Bảo ai không bỏ mày, cứ đến đây tao chỉ cho. Nó tò mò nó đến, đây này, nó đó. Không bỏ mày đâu, cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Cho nên nó lạ lùng như vậy. Rồi cha sở bảo gì, họ đông quá vì cha có cách nào không. Bảo thưa cha con đã làm 25 xứ rồi, trong tháng rồi, mà người ta vẫn cứ đến, chỗ nào người ta cũng đến đông, vì người ta nghe đến lòng thương xót Chúa là người ta đến. Mà cha có thấy chỗ nào mà một linh mục mà ra bảo anh chị em bớt đi không, kêu người ta đến còn chưa nổi, bảo người ta đi ít đi, có không ạ? Không có nơi nào cả. Mà có nơi nào mà phải đứng mà canh cửa nhà thờ rồi chờ nó mở ra rồi tràn vào như nước vỡ bờ không? Không có nơi nào cả, chỉ có chỗ nào có lòng thương xót Chúa. Chúa quấn, Chúa hút lấy mình. Và khi chị em đến với lòng thương xót Chúa như vậy, thì cái niềm vui nó đến. Không phải như là những người Pha-ri-siêu, những người mà đạo đức giả như bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em nghe. Những người đó trách Đức Giê-xu là tại sao môn đệ của Gioan ăn chay, môn đệ của Pha-ri-siêu cũng ăn chay, còn môn đệ của thầy, những người mà môn đệ của lòng thương xót thì lại chỉ có ăn với uống mà không ăn chay. Anh chị em thấy không? Những người mà họ thích bới móc người khác, tôi gọi là trẻ sợi tóc làm tư, cái gì cũng trách, cái gì cũng móc được, mà ta không bao giờ người ta góp ý để xây dựng phê bình. Nhưng mà cái cách của người ta đó là luôn luôn tìm cách để mà bới, mà móc, để mà xỉa xói, để mà làm cho người có thiện chí đó, bị mất cái hết cái nhiệt huyết của mình đi. Đức Giê-xu đến rao giảng, loan báo tin mừng như thế, vậy mà bảo là môn đệ của thầy chỉ ăn với uống mà thôi, cho nên họ rất là khó chịu, rất là khó chịu. Đức Giê-xu nói rằng: này, tôi nói cho anh biết là khi mà chàng rể đến thì chẳng lẽ bắt thực khách phải ăn chay, bắt thực khách phải ăn chay không có được. Thì lúc mà ăn chay là gì? Những người Do Thái mà khi họ ăn chay á, là họ để mong chờ Đức Giê-xu đến. Việc ăn chay ý nghĩa của thời đó là như thế. Mà bây giờ Đức Giê-xu đã đến rồi mà tại sao lại còn cứ phải ăn chay? Tại sao như thế? Ăn chay là thái độ khóc lóc khẩn khoản, là đợi chờ thao thức mong mỏi, là trời cao hay đổ sương xuống và ngàn mây. Mưa chưa? Sương xuống chưa? Xuống rồi mà tại sao còn cứ trời cao mãi? Chúa đã đến rồi mà người ta không đón nhận, người ta không mở lòng ra đón tiếp Chúa. Cho nên là còn trách, còn móc Chúa là tại sao mà lại môn đệ của Chúa không ăn chay. Ăn chay là chờ Chúa, mà Chúa đến rồi người ta không đón tiếp Chúa mà người ta cứ đi trời cao. Người ta cứ lo ăn chay, rồi người ta cứ lo trách móc, rồi người ta cứ lo xỉa xói, rồi người ta cứ lo thọc gậy bánh xe. Anh chị em thấy không ạ? Ngày hôm nay cũng vậy. Rất là nhiều người mà người ta không đến với lòng thương xót của Chúa, nhưng mà người ta đứng ở ngoài, người ta nói gì mà đến cầu nguyện, giờ này mà đi cầu nguyện, chưa trần trợt nhưng mà đi cầu nguyện, giờ này mà quỳ giang tay, giờ này mà lòng thương xót là thế nào, Chúa nào chẳng xót thương. Người ta đứng ở ngoài, người ta chọc, người ta xỉa xói, làm cho mình mất nhiệt huyết, mất tinh thần. Nhưng mà ta biết rằng, ta tin rằng Chúa là đứng giàu lòng thương xót, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, cho nên chúng ta vui mừng chứ không phải là khóc lóc. Chẳng rể đến rồi thì thực khách nó phải vui mừng, phải ăn uống. Ăn uống đây không phải là chén chè chén say sưa, nhưng mà ăn uống đây là tham dự vào bữa tiệc thánh, bữa tiệc lời của Chúa, bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc mà mọi người họp nhau vui mừng vì lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 nói rằng: mấy chị em nghe lời Chúa để chúng ta thêm lòng tin vững mạnh. Lời Chúa nói rằng: vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Anh chị em nghe thấy sướng không? Đó mà không đến với lòng thương xót Chúa thì còn đến đâu nữa. Có ai mà dám nói với ta rằng đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời? Có không? Không hề. Có ai mà làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi họ không? Không hề. Chỉ có một nơi Đức Giê-xu thì tất cả sự viên mãn có ở nơi Đức Giê-xu, và cũng chính ở nơi Đức Giê-xu mà muôn vật được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với nhau. Ta đến với lòng thương xót Chúa để cảm nghiệm được cái điều ấy, để cảm nghiệm được rằng Chúa đổi mới ta, đổi mới tâm hồn của ta, đổi mới suy nghĩ của ta, cho nên không còn lấy cái áo mới, ta xé ra một miếng rồi ta vá vào cái áo cũ. Ngày xưa tôi còn bé như là mấy em tuổi teen thế này, hồi đó là tuổi 11, 12, gia đình nghèo lắm, Tết thì mới được một cái quần, một cái áo mới, một năm chỉ có một bộ thôi, mà một năm một bộ mà đi học như vậy thì làm sao mà nó mới mãi được, cho nên nó cũng phải cũ, cũ thì nó phải rách, cho nên là mẹ tôi lúc đó là cứ phải cặm cụi xé miếng vải vá vào cái quần, vá vào cái áo cho thằng con nó đi học. Và đi học như vậy thì nhà nghèo nhưng mà lại đi đâu đi học là mang mấy cái tivi đi. Chị có biết không? Có biết không? Nghèo mà lại đi chơi sang mang hai cái tivi đằng sau, một cái tivi đằng trước. Biết không? Lấy cái gì? Áo vá, áo anh rách vài, quần tôi có hai miếng vá. Đấy, hai cái tivi tôi đeo đi học suốt. Thì mỗi lần mà lên lớp mà thầy giáo khảo bài á, mình học giỏi thì ông hay gọi lên để mà sửa bài. Nhưng mà cứ lên sửa bài là ở dưới nó cười vì thấy hai cái tivi nó cứ lắc qua lắc lại đằng sau lưng mình ấy, đằng sau phía cái quần mình ấy. Thì không ai lấy cái vải mới mà vá vào cái áo cũ, cho nên mẹ tôi là xé cái áo cũ, cũ hơn của cái cũ, cái áo mà năm kia năm kìa, để vá vào cái áo của năm ngoái, rồi xé cái áo năm ngoái vá vào cái áo năm nay, rồi sẽ xé cái áo năm nay để vá vào cái áo năm tới. Nó cứ nghèo chồng nghèo chất như vậy. Thì người ta không có lấy cái vải mới mà để vá vào áo cũ, vải cũ thì vá vào áo cũ, đúng không ạ? Chứ không thôi thì cái vải mới đó nó đụng vào cái cũ nó mục, thì cái cũ nó sẽ rách và cái vải mới nó vá vào nó còn nguyên. Cũng như là cái bầu da cũ thì phải đổ rượu cũ, bầu da cũ mà đổ rượu mới thì e rằng cái bầu da nó bị nứt ra, thưa anh chị em. Thế thì khi chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa cũng vậy, thì Chúa sẽ giao hòa ta với Cha. Và giao hòa ta với Cha, máu Người đổ ra rửa sạch hết tất cả tội lỗi, xóa bỏ mọi cái ngăn cách nối giữa đất với trời, để ta và Chúa không còn xa lạ nữa mà trở nên một với nhau. Nếu ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Anh chị em thấy không ạ? Chúa giao hòa ta đến mức độ mà không phải là chỉ đứng xa, hey, hello, khỏe không, how are you, không phải đâu. Nhưng mà đến ở với ta, Thầy và Cha Thầy, Chúa Cha, Chúa Con sẽ đến ở với ta. Và dĩ nhiên là có Chúa Thánh Thần, vì mỗi người chúng ta là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Ta phải cảm thấy mình hạnh phúc chứ, ta phải cảm thấy mình sung sướng chứ, ta phải cảm thấy rằng những cái vui chơi ở ngoài làm gì mà bằng được sức hút của lòng thương xót Chúa. Vì Chúa đã giao hòa ta lại rồi. Có người bên Mỹ mới email cho tôi sáng hôm nay nói rằng, thưa cha, con sang bên Mỹ mấy năm nay rồi, con bị liệt. Và con là một thằng Pharisee, con đã là một Judah chối Chúa, con đã là một Phêrô bán Chúa, gì đó, Judah bán Chúa, Phêrô chối Chúa, đủ thứ hết. Con đã bỏ Chúa, bây giờ con quay trở về với Chúa. Nhưng mà con vẫn luôn luôn tự hỏi rằng, Chúa có tha thứ tội cho con hay không? Chúa có cho con được đón rước Chúa hay không? Có hay không? Có hay không? Có. Có. Ba linh mục đã trả lời anh ta rồi mà anh ta vẫn còn nghi ngờ. Tôi nói, bây giờ anh mở trang web tinvui.info đi. Anh nghe những bài giảng lòng thương xót đi. Anh nghe những chứng nhân họ được ơn quay trở về đi. Anh sẽ tìm được câu trả lời. Bây giờ tôi nói anh không nghe đâu. Khi mà anh nghiệm thấy rằng Chúa yêu thương anh, nghiệm thấy rằng Chúa Cha, Chúa Con đến ở trong anh với Thánh Thần, lúc đó anh sẽ thấy được rằng là con người anh phải được đổi mới. Cái áo cũ đó phải bỏ đi để mặc cái áo mới, chứ không thể lấy cái miếng vải mới vá vào cái áo cũ được. Thì khi mà anh đến được với lòng thương xót Chúa rồi, máu Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi anh rồi, làm cho anh được trắng tinh như tuyết rồi, lời Chúa nói, cho dù tội lỗi của ngươi có đỏ thắm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và lòng thương xót Chúa, Thánh nữ Faustina nói rằng, Chúa bảo cho dù trời đất có qua đi, thì lòng thương xót của ta vẫn không bỏ rơi bất cứ một ai chạy đến kêu cầu mà. Làm sao ta không bỏ cái suy nghĩ xưa cũ đi được? Hãy bỏ cái suy nghĩ hễ mặc cảm tội lỗi của ta đi. Hãy bỏ cái cách sống ích kỷ nhỏ bé của ta đi. Đó là cái áo cũ bỏ đi. Bây giờ cái vải mới là Đức Giêsu rồi, thì hãy để cho cái rượu mới Đức Giêsu ấy ngự trong cái bầu da mới. Bầu da mới là con người mới của chúng ta. Con người ấy mới ấy là con người suy nghĩ mới, nói năng mới, hành động mới. Mà thế nào là mới? Đơn giản, nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Mời anh chị em cầm cái quạt trên tay, không có quạt thì cầm cuốn sách trên tay, mở quạt ra đi, tinh bị tí nữa tôi làm phép cho anh chị em mà. Mở quạt ra, được chưa? Rồi, mời anh chị em chúng ta cầu nguyện. Tôi nói xin Chúa đổi mới chúng con. Anh chị em quay sang người bên phải, biết nghĩ tốt. Xin Chúa đổi mới chúng con. Con người bên trái nói nghĩ tốt rồi, nói tốt. Và xin Chúa đổi mới chúng con, cho quạt cho người phía trước, làm tốt. Đó là đổi mới, đó là bầu da mới. Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Nào, xin Chúa đổi mới chúng con biết nghĩ tốt. Quạt sang người bên phải, nghĩ tốt. Không có quạt thì lấy cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa đó. Xin Chúa đổi mới chúng con bằng cách biết nghĩ tốt. Xin Chúa đổi mới chúng con bằng cách biết nói tốt. Quạt người phía trước, xin Chúa đổi mới chúng con bằng cách biết làm tốt. Bìa quạt cho mình nói tâm hồn đổi mới. Và như vậy là chúng con được Chúa biến đổi chúng con thành một tâm hồn mới mới. Và bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một người mà tôi mới biết có một tâm hồn đổi mới, một suy nghĩ mới, một cái cách thức hành động mới. Mời chị đó, chị đó, chị đứng lên giùm tôi cái, đứng lên, chị đứng lên, đến đây, chị cứ đứng lên đây, lên đây, đi con này này, đi con này này. Tại vì lúc đầu lễ, lúc tôi, chị kia ngồi ngồi xuống đi. Đây, chị đứng đây. Chị đứng đây. Tại vì lúc mà tôi đầu lễ đó, thì tôi thấy chị cứ ở dưới, chị cứ giơ cái gói trắng trắng lên, giơ gói trắng trắng lên. Thì tôi mới nói, hát lễ xong tôi xuống, tôi nói chị có cái gì đấy. Thì chị đưa tôi cái gói và chị nói về, chị nói nguyên văn cái điều chị vừa mới nói tôi lúc đầu lễ. Chị nói vậy thôi được rồi. Nào. Chị mắc cỡ gì? Nào. Chị nói cái gì mà chị vừa mới nói với tôi lúc đầu lễ đó? Chị đưa cái gói trắng và chị nói làm sao?
Này cha, con không có chữ, con không viết thơ, con khấn được. Thì xin cha với cộng đoàn khấn cho con hết bệnh, xin Chúa ban cho con hết bệnh.
Chị không biết chữ, cho nên nếu mà bắt phải viết lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa thì chị không viết được. Mà không viết được thì không có cách nào diễn tả được. Đó là cái nỗi khổ của những người không biết chữ. Mà người phụ nữ này là người được Chúa thương lắm, thưa anh chị em. Cho nên Chúa mới sai tôi đến với chị ấy. Tại sao biết bao nhiêu người ngồi ở đây mà tôi không đến? Mà Chúa sai tôi đúng vào cái người chị em ấy. Vì Chúa biết rằng đây là người cần sự giúp đỡ. Vì muốn viết những lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa, cái căn bản đó là phải biết chữ. Thì tôi mới cúi xuống tôi hỏi là chị muốn cái gì? Chị nói thưa cha, con không có biết chữ, cho nên con không có viết được những điều con xin khấn. Bây giờ cha khấn cho con cái gì đó. Sau đó chị đưa tôi một cái gói trắng trắng. Chị cho biết cái gói trắng trắng đó là cái gì? Có phải là á phiện không? Là thuốc độc không? Hay là cái gì chị muốn chia sẻ? Chị nói cho mọi người. Chị nói cho mọi người.
Con có biết nói gì đâu.
Cái đó là cái gì? Tôi hỏi sao chị trả lời. Cái đó là cái gì?
Là cái của con xài nay là 30 năm nay rồi. Bây giờ con không dám xài nữa. Con không dám xài nữa. Bây giờ con để thì cũng vậy. Con bán thì cũng được. Nhưng mà thôi giờ con đưa cho cha với cộng đoàn làm việc bác ái dùng con.
Cái mà chị xài 30 năm nay rồi, bây giờ chị không dám xài nữa. chị đưa tôi xài. Cho em chẳng có tay thế anh chị em. Đâu rồi cái mà chị xài đâu rồi đấy. Anh chị em đoán được cái gì không ạ? Cái mà chị xài 30 năm nay rồi, bìa chị không xài nữa, không dám xài nữa, chị đưa cho tôi xài để tôi trao cho người khác xài. Đó là cái gì ạ? Đó là cái gì đấy ạ? Vâng, đây là cái món quà kỷ niệm, là cái nhẫn của chị ấy. Và chị đã 30 năm nay rồi đeo trên tay như là một cái kỷ niệm, chắc là kỷ niệm của nhẫn cưới hay là của người yêu 30 năm trước tặng chị ấy. Chị độc thân à? Độc thân có người yêu không? Có chứ, cái bà này độc thân là chỉ không có chồng chứ có quyền có người yêu không? Ừ, hay. Làm sao sao chị đính chính à? Làm sao?
Con có chồng mà chồng con chết 20 năm nay rồi, con không có con. Vâng, bây giờ con ở có một mình con thôi. Vâng.
À, vâng, chúng ta thấy đây là một cái tấm lòng rất là tuyệt vời của một người chị em có chồng. Và đây là món quà chắc là của kỷ niệm tình yêu đầu đời 30 năm về xưa, 30 năm trước. Và chồng chị em mất cách đây 20 năm rồi. Và chị ở vậy không đi bước nữa, sống một mình không có con, và chất chiêu dành dụng. Tôi nghĩ rằng món quà này, một là để kỷ niệm, hai là để phòng thân. Vì lúc mà về già, chồng không có, con thì không, biết lấy ai làm chốn nương tựa. Lỡ mà trái gió trở trời, khi mà ốm đau bệnh tật, khi mà nằm xuống không có ai chăm sóc, thì ít ra có chút vốn liếng này đây để mà lo cho bản thân mình. Ấy vậy mà dám như là bà quá, cho đến đồng xu cuối cùng của mình, không nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy. Chúa nói, các con dám phó thác không? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dám không thưa anh chị em? Cái điều quan trọng là mình có dám hay không. Dám mà bằng hành động, chứ còn nếu mà dám bằng miệng thì dễ quá. Tôi chưa chắc dám, nói thật, chưa chắc dám. Nhưng mà một người giáo dân không biết chữ dám. Tôi bằng cấp tiến sĩ ăn thua gì, linh mục ăn thua gì, tu sĩ ăn thua gì. Nhưng mà cần là cần cái tấm lòng. Chúa không cần cái hy lễ, Chúa không cần chức tước địa vị anh có, học vị anh có. Anh học mấy thì học tiến sĩ, mấy thì tiến sĩ, không nghĩa lý gì. Nếu mà anh không có được tấm lòng như người phụ nữ không biết chữ đây. Tấm lòng của chị lớn, trình độ của chị cao, dù không có bằng cấp. Có những người có bằng cấp mà trình độ rất thấp, vì chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, chỉ biết ăn chơi thôi. Như là báo chí mới đăng cái vụ mà giám sát rồi giám gì đó, 4 năm tay cộm cán đó, đi ăn chơi với lại mấy cô gái, rồi một cô té xuống sông chết đuối đấy. Người ta té xuống sông chết đuối, hai ông giám đốc viện kiểm sát và phó giám đốc thuê xe ôm trốn mất. Ta thấy không ạ? Không cứu người ta mà trốn, rủ người ta đi chơi rồi người ta té xuống sông chết, rồi đi xe ôm trốn, rồi vớt lên, rồi mấy tay kia còn lại cũng lấy xe ôm trốn luôn, bỏ cả xe hơi, bỏ cả xe máy lại. Chỉ có một cái ông câu cá, ông yêu cầu ở lại hiện trường để điều tra, không được bỏ chạy. Ta thấy không ạ? Cho nên đừng tưởng rằng những người nhà quê, đừng tưởng rằng những người mẹ quá con côi, đừng tưởng rằng những người không biết chữ, đừng tưởng rằng những người quê mùa mà cái trình độ họ thấp. Cái cách thức hành xử, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp mà đậm tình người, thấm tình Chúa, đó mới là con người thật. Đó mới là con người được đổi mới, bầu da mới, chứa rượu mới. Còn những con người kia chỉ là cái bầu da cũ rích. Dù mà bao nhiêu bằng cấp, dù bao nhiêu chức tước, bao nhiêu địa vị nhét vào, chỉ là rượu cũ đổ vào bình mới bị nứt tung mà thôi. Bây giờ mấy chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai, cũng một người phụ nữ làm chứng cho đứa con gái của mình và đứa cháu ngoại của mình. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này, thưa anh chị em.
Dạ thưa con là Maria Lai, năm nay 65 tuổi. Con là giáo sứ Francisco Xavier Cha Tam. Dạ gia đình con được ơn. Lúc con dâu con mới có 5 tháng rồi. Dạ, lúc con dâu con 5 tháng rồi.
À, chị đang là xúc động khi mà lên làm chứng vì thấy Chúa thương. Chúa thương quá. Trước ơn lành của Chúa người ta không nói lên được, thưa anh chị em. À, chị bình tĩnh, chị cầu nguyện, rồi chị chia sẻ cho mọi người ân huệ lớn lao mà gia đình chị, đặc biệt là đứa con dâu nhận được như thế nào.
Dạ thưa con dâu con 5 tháng rưỡi đi khám siêu âm chụp hình thì bác sĩ nói là cháu bị u nang trong thận, không để được, sẽ bỏ cái thai này đi. Con dâu con về nói với con. Con dâu nó vậy nói với con, thì con nói con ơi thôi, con kêu bác sĩ đi, ráng cố gắng, cứu được thì cứu chứ không có phá. Thì con mới nói thôi giờ con nhờ cha Long với lòng thương xót của Chúa cầu nguyện với con đi, thì con sẽ được, chứ con không sợ gì hết. Mẹ con mình 3 giờ quỳ trước mặt Chúa để cầu nguyện, để xin cho con được tai qua nạn khỏi. Thì con có điện cha hoài không được, sau này nhắn tin thì cha có trả lời lại, và cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Con cái tiếng thoát vào Chúa, tập sang nhờ mẹ đến với Chúa thì Chúa sẽ nhậm lời ban cho con. Rồi con mới cho con mới vô nằm bệnh viện hết một ngày, thì bác sĩ chụp hình khám lại coi cho đàng hoàng, thì bác sĩ nói không được rồi. Thì con mới nói thôi, còn nước còn tát. Rồi sau lại 6 tháng thì cái nang nó bự lên. Bác sĩ nói để thì mai mốt sợ nó sanh ra thì nó bị lên não, thì nó còn mệt hơn. Thì con mới nói thôi, con không có phá, để tới đâu tới đó con có cầu nguyện xin Chúa ban cho con rồi. Cái rồi 6-7 tháng sau thì bác sĩ nói phải mổ, tại vì cháu nó nang nó càng ngày càng lớn. Thì lúc đó thì con có điện cho cha 4-5 lần, thì cha cũng cầu nguyện, cả cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cứ tính thoát vào Chúa đi, không sao đâu. Rồi xong lời cái rồi 8 tháng cái bác sĩ nói phải yêu cầu mổ sớm để cứu mẹ lẫn con. Thì con nói bác sĩ làm sao cho con cháu mẹ con ân an được rồi. Cái 8 tháng thiếu 19 tháng thiếu 10 thiếu 15 ngày bác sĩ mổ ra, thì bác sĩ biểu con của con á, thì giữ cái điện thoại này cho kỹ để ra bệnh viện Nhi Đồng đặng có bác sĩ trưởng khoa chữa cho cháu được mạnh. Rồi con mới nói rồi con giữ điện thoại. Xong rồi bác sĩ mổ cháu ra xong rồi thì con mới nói với bác sĩ là giờ sao. Bác sĩ nói không sao đâu, hãy chị thấy cháu bình yên thì thôi, hãy chị thấy cháu mà khóc đen mặt đen mày thì phải đưa cháu vô bệnh viện Di Động liền để chữa trị. Thì con cũng theo dõi bác sĩ, con theo dõi từng phút từng giây. Thì bác sĩ nói cháu có gì không? Dạ con nói dạ thưa không, cháu bằng an, cháu không khóc không gì hết, cho cháu bú cháu bình thường giống như đứa khác. Cái bác sĩ đem ra siêu âm đi ra ngoài Di Động 2, mới đẻ mà đem ra Di Động 2 siêu âm thử máu này kia, con biết cái gì tùm lum hết. Bác sĩ nói thôi giờ cháu còn yếu lắm, mà bác sĩ thấy cháu là đã khỏe nhiều rồi. Bác sĩ không nói cho mình nghe. Bác sĩ mới nói là thôi bây giờ chị đem về, chị phải cho cháu nó 1 tháng là phải đem ra đây liền. Thì bác sĩ con 1 tháng nữa con kêu xe con đem đi ra ngoài Di Đồng. Bác sĩ chụp hình, bác sĩ thử này kia tùm lum đã la. Bác sĩ nói ôi cháu hết 80% rồi. Con mừng quá. Con mới nói còn lời khen Chúa con cảm ơn. Xong rồi cái đợt con đi về rồi xong rồi bác sĩ con hỏi bác sĩ chứ chừng nào mới đi tái khám hay sao bác sĩ, cháu con có bớt không? Bác sĩ nói chị ơi cháu bớt nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ chị ở quê thì 1 năm chị lại tái khám coi sợ hờ. Còn chị ở thành phố thì cứ chừng 6 tháng hoặc 3 tháng tùy ý chị, mà cháu mày khỏe nhiều lắm rồi. Con ngợi khen Chúa, con cảm ơn Chúa. 1 tháng sau đi chụp hình, để 1 tháng sau đi bác sĩ Hùng Dương này thì căng lợi thì đẻ 3,6 kg, căng lợi được 5 kg, mà bữa nay 2 tháng thì chắc được 6-7 kg rồi đó. Nay không khóc không gì, khỏe mà vui vẻ mà đẹp gái lắm. Chúc tụng Chúa ngợi khen Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.
À, thưa anh chị em, đó là câu chuyện của người mẹ chồng làm chứng cho đứa con dâu. Khi đứa con dâu ấy mang thai thì bác sĩ siêu âm và thấy cái thai đó là bị thận, phải không ạ?
Dạ, thưa thận. Vâng. U nang thận.
U nang thận. Rồi càng ngày thì cái khối u đó nó càng lớn lên. Và bác sĩ nhiều lần đã khuyên rằng nên bỏ cái thai đó đi. Vì u nang thận thì nó ảnh hưởng lên não, và sinh ra thì có thể nó bị đau, nó bị liệt, hoặc nó bị dị tật bẩm sinh, tội nghiệp cho đứa bé. Tháng thứ 5 vẫn cứ như thế, và chị là người mẹ chồng với cô con dâu phải chiến đấu giữ một đằng là nghe lời bác sĩ bỏ cái đứa bé ấy, và nói theo kiểu tự nhiên á, thế gian nó bảo rằng thương đứa bé ấy mà bỏ nó đi vì nó lớn lên nó sẽ bị tật. Nhưng mà nói theo kiểu đức tin, kiểu con cái Chúa là như vậy, là mình phạm tội giết người, là mình không đủ niềm tín thác nơi Chúa. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà chúng ta thấy rằng một cuộc chiến đấu giằng co. Đến tháng thứ 6 siêu âm nó lại lớn lên tí nữa, bác sĩ lại bảo bỏ đi, không bỏ hối hận. Lại nhắn tin cha ơi cầu nguyện, tôi lại trả lời tin tưởng phó thác nơi Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Nó gọi điện mấy lần không được, nhắn tin tôi trả lời. Đến tháng thứ 7 lại khối u đó nó lại to hơn chút nữa, cho nên bác sĩ lại bảo quyết định đi, không có thể hối hận. Một người mẹ chồng và cô con dâu lại một cuộc chiến đấu nữa, nghe lời bác sĩ, nghe lời thế gian, hay là nghe lời Thiên Chúa. Cuối cùng chấp nhận vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Chấp nhận rằng dẫu nó có thế nào đi nữa cũng nuôi, vì nó là con mình, vì đó là con của Chúa, vì Đức Giêsu đã lấy máu của Ngài đổ ra mà rửa sạch tất cả tội lỗi, mà giao hòa mọi người lại với Chúa và với nhau. Sao ta lại nỡ lòng giết đứa con của mình? Và cuối cùng thì sinh ra được một đứa bé mà bác sĩ cũng không thể ngờ được. Một bé gái rất là đẹp, rất là dễ thương. Được, nó tên là gì và nặng bao nhiêu ký?
Dạ thưa Teresa Bảo Ngọc, thưa sinh ra 3,6 kg. Đầy tháng đi cân, bác sĩ Hùng Dương được 5 kg, bác sĩ Hùng Dương giật mình luôn. Dạ.
Chúng ta thấy đó là chỉ có Chúa làm được điều đó thôi. Bác sĩ cũng giật mình luôn, vì thế gian họ bó tay rồi. Cho nên những gì mà không thể được thì đối với Chúa đều có thể. Tin thế nào thì được như vậy. Nhưng mà cái niềm tin ấy, thưa anh chị em, chúng ta mong manh yếu đuối lắm. Cần phải có cộng đoàn cầu nguyện, cần phải có cả mấy chục ngàn con người cầu nguyện cùng với những hy sinh, cùng với những bác ái, lời cầu nguyện với những hy sinh, những bác ái là những của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Có khi ta xin Chúa không ban cho mình, Chúa ban cho người chị em này, đúng không ạ? Và còn rất là nhiều người được những ơn nữa. Anh chị em đọc trong cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em sẽ cảm nghiệm thấy điều ấy. Hallelujah! Và để anh chị em vững niềm tin hơn, tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe. Những người mà đã được Chúa ban ơn đổi mới, được Chúa ban ơn đổi mới, được Chúa ban ơn là thay cái rượu mới ấy trong cái bình da mới, đón nhận rượu mới là Đức Giêsu, thì Chúa thay đổi cái bình da cũ, những cái suy nghĩ, những cái hành động cũ bằng những suy nghĩ hành động mới, là bác ái, là yêu thương, là quan tâm, là sẻ chia. Đặc biệt là trong dịp Tết Trung Thu sắp tới đây, ngày 12 tháng 9, chúng tôi cũng tổ chức là Tết Trung Thu lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Bác Ái vào lúc 7 giờ tối. Tôi cũng làm một cái thí nghiệm là thử coi là đèn ngoài có kéo được người ta ra xa Chúa không, mà tôi tin chắc là người ta sẽ đến nhà thờ Bác Ái để dự lễ lòng thương xót Chúa dưới ánh trăng rằm. Và trước đó thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi đi thăm những trại cô nhi, những người khuyết tật, những người già neo đơn, những người về hưu, cả các linh mục nữa, để tặng quà Trung Thu cho những mảnh đời bất hạnh ấy. Và nhiều anh chị em đã và đang đóng góp chia sẻ. Chúng ta đi ngang qua chợ lớn này, Kinh Đô và Đồng Khánh, những cái bánh có khi cả 1,000,000 thôi, tan 500,000 thôi, để lại nửa cho các em đi. những cái bánh cả 600-700 ngàn thôi, ta ăn một nửa thôi, còn một nửa để dành chia cho những người khác, và như vậy ăn thấy ngon hơn, đúng không? Anh em thử đi, ăn cả cái chưa chắc là ngon bằng cách là ta bẻ ra một nửa chia cho người khác, nhìn người khác ăn mà mình thấy ngon, nhìn người khác vui mà mình thấy mừng, nhìn người khác buồn mà mình thấy đau, gọi là đau buồn, gọi là vui mừng. Và Chúa đứng nhiều lòng thương xót làm những chuyện lạ lùng sau đây. Kính thưa cha, con là Maria Lê Thu Sương. Cảm ơn Chúa đã cầu nguyện cho gia đình con được lành bệnh, và đã nhiều lần con đến với lòng thương xót Chúa, nghe cha giảng dạy, tâm hồn con cảm thấy bình an và hạnh phúc. Mỗi lần con đến với Chúa khi về thì con có cảm giác khoan khoái, và đức tin của con ngày càng lớn dần và hiểu biết nhiều hơn. Và khi nghe nhiều anh chị làm chứng về lòng thương xót được chữa lành nhiều bệnh hiểm nghèo, con cảm thấy đức tin của con còn nhỏ bé quá cha. Nay con xin phó thác cuộc đời của con trong tay Chúa và mẹ. Kính thưa cha, sau khi phẫu thuật 2 lần, thân xác đau đớn, sức khỏe yếu dần, bệnh thì vẫn không hết. Nay con xin phó thác cho mẹ, để mẹ cầu bầu cùng Chúa. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Nay con bòn dần được một ít tiền để trị bệnh, nhưng con không trị bệnh nữa. Con xin gửi cha để làm bác ái. Người con đau ốm, Lê Thu Sương. Đây là một chứng từ khác. Chúa đã ban cho con như lòng mong ước. Chúa đã ban cho con sức khỏe và bình an. Chúa đã ban cho con công việc xuôi sẻ và thuận lợi. Chúa đã thánh hóa con và ban ơn lành cho con. Từ một người nóng nảy và bốc đồng, nay con trở nên dịu nhẹ hơn, và lời lẽ của con cũng lành hơn. Con xin dâng lên Chúa những giờ kinh nguyện sáng tối, 3 giờ chiều, tuy chưa được đều đặn cho lắm, nhưng con xin Chúa ban ơn cho con để con cầu nguyện mỗi ngày được sốt sáng và đều hơn. Con xin gửi một chút quà nhỏ mà Chúa đã ban cho con trong công việc vừa qua, để cha Long và những cánh chim xanh làm việc bác ái, giúp những người kém may mắn hơn chúng con. Kính thưa cha, tháng trước con xin cha khấn Đức Mẹ cho mẹ của con và bố chồng con. Qua lời bầu cử của mẹ, hôm nay mẹ con đã khỏe, sau 3 tháng nằm liệt trên giường, tưởng như đã chết, không ăn uống gì được. Nay mẹ con đã khỏe và ăn được. Hôm nay con có một tí tiền để con dâng lên cha, để cha giúp những người bất hạnh hơn con, mặc dù của ít nhưng lòng con rất nhiều cha ơi, mong cha nhận cho con. Con là Maria Trần Thị Hấn, 72 tuổi, ở giáo xứ Bắc Hà. Hôm thứ Năm đầu tháng, con có đi xin được 3 bao quần áo. Con thuê taxi trở đến nhà thờ Chí Hòa để nhờ cha đưa đến cho những người nghèo. Cha ơi, con cố góp mỗi tháng 1 triệu để giúp cho những người nghèo, nhờ cha chuyển dùm con. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót, nay chân của con đã bớt đau. Hàng ngày con đã đến nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều để làm giờ lòng thương xót. Chúa đã thương gia đình con rất nhiều. Đứa con ở Việt Nam, Maria Trần Thị Tuyết, bị bệnh 16 năm, cứ ăn nhậu, không ăn cơm. Chúa thì con gái mà nó 16 năm nó ăn nhậu, không ăn cơm. Rồi bỏ cả đạo, rồi cứ đi cúng chùa, lễ ngày Chúa Nhật cũng không đi, cứ ở trong phòng lạnh, rồi thở không được. Con sợ nó chết lúc nào không biết, con rất buồn. Con chỉ biết chạy đến Chúa, nay Chúa đã chạm đến con của con rồi. Bây giờ cháu đã chịu đến nhà Chúa thay vì đến nhà chùa. Và Chúa đã cất hết các bệnh tật cho rồi. Bây giờ chịu đi học lời Chúa lắm. Còn Maria Trần Thị Kim Nhung ở nước ngoài, trước sống cũng bê bối lắm, mà bây giờ tự nhiên biết tu tỉnh lại. Nó bảo con là nó thương người nghèo và những linh hồn mồ côi. Tháng 7, tháng 8 nó gửi tiền về nhờ cha giúp cho người nghèo. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho đại gia đình của con được mọi sự may lành trong Chúa và mẹ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Bà già 72 tuổi, giáo xứ Bắc Hà. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những ân huệ mà chúng tôi không kể hết được. Và càng đọc lên thì càng thấy tình thương của Chúa tuyệt vời quá. Càng đọc lên thì chúng ta càng thấy được rằng là Chúa thực sự là đấng giao hòa ta với Chúa Cha, giao hòa ta với anh em. Chúa là đấng ban bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Chúa là rượu mới, xin cho mỗi người chúng ta trở thành những cái bầu da mới trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, biết quan tâm, biết chia sẻ cho nhau. Với niềm tin ấy, giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, để xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em cùng với những hy sinh bác ái sẻ chia của anh chị em, để dâng lên bàn thờ hiệp với của lễ là chính mình máu Đức Giêsu.